quý vị và các bạn thân mến. Từ khi sinh ra rồi lớn lên, có lẽ chẳng ai xa lạ gì với nước mắt. Không ít lần ta khóc, và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác. Ta nhận ra màu nước mắt, màu của hạnh phúc, màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời, khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách, khi người ta nhận ra rằng cuộc đời không hề tăm tối, khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ, và khi người ta nhận ra rằng hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm, ta biết lúc này nước mắt có vị ngọt nồng ấm. Màu của đau khổ, buồn chán, chua xót và cả những bất hạnh. Cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng và rồi bão tố ập đến, xua tan đi tất cả, mỗi người một nơi, lạc bước nhau trên dòng đời hối hả. Những giọt nước mắt sao mà chua xót đến thế, sao mà đau đớn đến thế. Và rồi trong tình cảm, sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy. Màu của dỗi hờn, ấm ức, của buồn tủi, nhiều lúc bạn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại khóc. Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích, vì những tủi nhục cay đắng, vì những lời trách vô cớ mà ai đó dành tặng cho riêng bạn, hay là vì bạn không bằng người ta. Có thể lắm chứ. Màu của chờ mong và nhung nhớ. Có nhiều lúc trong đêm hè nóng bỏng mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá, những giọt nước mắt lã chã rơi. Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua. Trong tim luôn mong muốn một ai đó trở về, mong muốn được đoàn viên, nhưng sao không thể. Và cũng có thể từng đêm đông rét mướt, bạn thu mình trong vỏ chăn, lặng lẽ khóc vì nhớ nhà, nhớ những kỷ niệm xưa. Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn, vừa mang hương vị buồn man mác, vừa mang đôi chút vui vui, khó tả. Màu của cảm thông và chia sẻ. Khi xem truyền hình, khi đọc những tin vắn trên mẫu báo, viết về những trẻ em nghèo, không nơi nương tựa, viết về những khó khăn mà các em phải chịu, viết về tuổi thơ không mấy êm đềm, tự dưng ta bật khóc. Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ già bị con cái chối bỏ, ta lại lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt xuất phát từ con tim. Bao nhiêu năm ta được sinh ra và lớn lên, được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày, được sống những ngày hạnh phúc. Ta biết nước mắt có rất rất nhiều màu, và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến tính cách, đến hoàn cảnh sống, đến tâm trạng của từng người. Không phải ai cũng giống ai, không phải ai cũng có thể nhìn thấy màu nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc của cuộc sống không phải lúc nào cũng đến với ta một cách trọn vẹn. Cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng thành công to lớn. Nhưng đôi khi chỉ là một cái nhìn đúng hay một cảm nhận lung linh cũng đem lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Và mỗi nghịch cảnh, khó khăn thường ẩn chứa những bài học, những trải nghiệm vô giá mà chúng ta chỉ nhìn thấy qua màu những giọt nước mắt. Những lúc ấy, những giọt nước mắt như là những viên ngọc bích vô giá. Phêrô đã chối thầy của mình 3 lần, ông đã khóc. Những giọt nước mắt đó đã dẫn ông đến. Lạy thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Đúng vậy, Đức Giêsu đã quá biết tính cách và tâm hồn của người môn đệ mà người sẽ chọn và đặt làm đầu hội thánh. Tâm hồn Madalena cũng thế, sám hối và vâng phục khi được một lần khóc sướt mướt và dùng dầu thơm tưới lên chân Chúa Giêsu, để bằng những giọt nước mắt ấy, chị đã quay về với chân lý, đã tìm ra lẽ sống cho cuộc đời của mình. Đời sống tâm linh của mỗi chúng ta thật sự cần đến những giọt nước mắt biết bao, để nhờ đó chúng ta có những lần khóc vì thương cảm biết bao hoàn cảnh tha nhân, khóc vì mừng rỡ được hân hoan đón nhận ánh sáng chân lý. Vâng, đúng vậy, nước mắt đã đem Phêrô trở về với thầy của mình, đã mang Madalena lại gần với Chúa, và nước mắt cũng không thể không có khi người con hoang đàng hân hoan đón nhận lòng thương xót thứ tha của cha mình. Những giọt nước mắt với màu sắc lung linh của nó đã khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, đã làm cho tâm hồn chúng ta trẻ lại với những quyết tâm trỗi dậy, với những thao thức mến yêu dậy lên tận đáy lòng sâu thẳm. Vương quốc Thiên Chúa là vương quốc của tình yêu, mà yêu thì phải nhạy cảm với cuộc sống, sự vật, con người, để cảm nhận mọi vật, mọi người và mọi biến cố. Không loại trừ đó là thành công hay thất bại, vui mừng hay đau khổ. Sự loại trừ chỉ xảy đến khi con người trở nên trơ lì và đóng kín cửa lòng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khóc trong cuộc đời của mình, để qua những giọt nước mắt, Ngài tiếp thêm sức mạnh và nâng đỡ chúng con, cho chúng con nhận ra tình thương cao vời của Ngài trên mọi bước đường của cuộc sống.